Xin xem kinh văn. Hà huống chúng sanh tự xưng tự niệm, hoạch phước vô lượng, diệt vô lượng tội. Kinh văn giảng tới chỗ này nói đến việc niệm Phật diệt tội. Chúng ta phải hiểu cặn kẽ lời Đức Phật dạy trong kinh, tuyệt đối không thể sơ ý. Chỉ coi và hiểu trên mặt chữ, như vậy thì sai rồi. Thật ra trong phần đầu của kinh này, Thế Tôn đã nêu ra hai chuyện với chúng ta: cô Bà La Môn và cô Quan Mục, mẹ của hai vị này đều tạo tội cực nặng, đọa vào địa ngục. May nhờ có người con hiếu thảo giúp họ, dùng phương pháp gì để giúp đỡ? Đức Phật đều dạy họ dùng pháp môn niệm Phật. Có phải cứ niệm như chúng ta thường ngày niệm qua loa bèn có thể diệt được tội hay chăng? Bèn có thể giúp cho họ được thoát ra khỏi địa ngục hay không? Không thể được. Niệm qua loa chắc chắn không thể nào giúp được. Phải niệm Phật như thế nào mới thật sự có hiệu quả? Phải niệm giống như cô Bà La Môn và cô Quan Mục, như vậy mới được. Cho nên khi chúng ta trợ niệm, nếu trợ niệm bằng miệng mà không có tâm thì không có hiệu quả. Nếu trong lúc trợ niệm mà người trợ niệm có thể đạt được công phu thành tiến, có thể đạt được nhất tâm bất loạn, thì người đó sẽ được siêu độ. Đạo lý là như vậy. Chúng ta phải hiểu cặn kẽ. Nếu người này không tạo nghiệp, không đọa lạc, thì tâm người trợ niệm sẽ không thành khẩn như vậy. Nhưng vì thấy người đó tạo tội, đọa lạc, nên dùng hết tâm sức thành khẩn để niệm Phật hồi hướng cho người mất, giúp cho họ nâng cao cảnh giới của mình. Mình vốn là phàm phu đã trở thành một vị Bồ Tát, bạn làm sao có thể trở thành Bồ Tát? Do người tạo tội giúp cho bạn, tạo tăng thượng duyên cho bạn. Bạn nghĩ thử coi, nếu mẹ của cô Bà La Môn và cô Quan Mục không tạo tội nghiệp, không đọa lạc, thì hai cô ấy làm sao thành tựu được? Họ không lẽ nào thành tựu được hết. Thế nên cái duyên làm cho họ thành tựu là do người tạo tội nghiệp giúp họ, giúp họ siêu phàm nhập thánh. Bạn coi công đức ấy lớn biết bao. Đại từ Bồ Tát nói, khi bạn khuyên hai người niệm Phật giảng sanh, còn lớn hơn công phu tu hành của bạn nữa. Vì sao hai người đó có thể giảng sanh, vì sao có thể thành Phật, là do bạn khuyên họ đây. Nếu bạn khuyên một vạn người, mười vạn người, nhưng họ niệm Phật không thể giảng sanh, thì bạn cũng chẳng có cách gì, bạn sẽ không đạt được lợi ích gì cả. Họ thực sự thành Phật, tại sao họ có thể thành Phật? Là vì bạn giúp họ thành Phật. Họ thật sự thành Phật thì công đức của bạn mới lớn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tuyệt đối không thể nói bạn khuyên bao nhiêu người niệm Phật, hiệu quả của việc này không lớn. Người được bạn khuyên thật sự niệm Phật, thật sự giáng sanh, Nếu bạn khuyên được mười mấy người vãng sanh, Đại Từ Bồ Tát nói phước đức của bạn sẽ là vô lượng vô biên. Nếu bạn khuyên được đến 100 người, 1000 người, thì bạn thật sự là Bồ Tát tái lai. Cho nên trong việc này chúng ta phải nhận định rõ ràng. Tuyệt đối chẳng phải chúng ta xây đạo tràng, ở đây có mấy ngàn người, mấy vạn người niệm Phật, không thể dựa vào con số đó mà tính được. Phải thật sự đạt được nhất tâm, thật sự đạt được công phu thành tiên, thật sự được giảng sanh. Phải dùng việc này làm tiêu chuẩn. Kinh này cũng nói về tiêu chuẩn này. Nếu bạn dùng tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ không nghi ngờ công đức lợi ích nói trong kinh, sẽ biết đó là thật. Cô Bà La Môn, cô Quan Mục đều vì mẹ của mình thành tâm thành ý niệm Phật, hồi hướng cho mẹ. Cùng đạo lý ấy, nếu chúng ta rất xa lạ đối với người lâm chung, chẳng quen biết họ, khi gặp cơ duyên này, tâm trạng và thái độ trợ niệm cũng phải coi họ là người thân, dùng tâm hết sức chân thành để niệm, thì kẻ còn người mất đều được lợi. Chính chúng ta được lợi, họ cũng được lợi. Nếu chỉ làm qua loa xong chuyện thì cả hai bên đều chẳng được lợi ích thật sự. Lợi ích đó cũng như việc đã nói cho mọi người ở đoạn trước, một phen lọt vào tay thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo, nghiệp báo hiện tiền chẳng thể chuyển trở lại. Đây là việc chúng ta có thể thu nhận từ kinh Địa Tạng. Khi biết dụng ý trong lời dạy của Đức Phật, hiểu rõ chân tướng sự thật, phần đông những vị siêu độ này có hiệu quả hay không thì phải coi người chủ trì việc siêu độ này, họ có tâm chân thành cung kính hay không. Nếu thật sự có lòng chân thành, coi người mất như là cha mẹ ruột của mình, coi như người thân nhất của mình, dùng tâm trạng thái độ này để siêu độ thì mới có lợi ích. Nếu coi họ như người lạ, chẳng liên quan gì với mình, thì lợi ích này rất nhỏ. Đạo lý là như vậy, cùng làm một chuyện giống nhau nhưng hiệu quả không đồng đều. Đây là việc chúng ta nhất định phải biết. Đoạn kinh hà huống chúng sanh tự xưng tự niệm, đây là tu cho mình, chẳng phải tu dùng người khác. Làm việc này lúc nào? Phải làm lúc thân thể mình còn khỏe mạnh cường tráng. Phải tu phước cho mình, tích lũy công đức cho riêng mình. Việc này quan trọng nhất. Có người đến thế gian này để làm gì? Tại sao phải đến? Có mấy ai đã suy nghĩ đến vấn đề này? Chắc có người đã suy nghĩ rồi, nhưng chúng ta phải hỏi có bao nhiêu người suy nghĩ kỹ càng về việc này. Vậy thì càng ít nữa. Ai suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này thì người ấy sẽ giác ngộ. Thế gian có chẳng ít người thông minh, đặc biệt là những nhà triết học, nhà tôn giáo suy nghĩ về vấn đề này tương đối nhiều hơn. Họ có câu trả lời hay không? Rốt cuộc cũng chẳng có câu trả lời nào hợp tình hợp lý hết. Chính vì lý do này nên Đức Phật phải thị hiện ở thế gian, giúp những người thông minh này giải đáp vấn đề, cho họ câu trả lời chính xác. Đức Phật nói với chúng ta, có người sanh tới thế gian này là để báo đền nghiệp báo mà thôi. Nghiệp bạn đã tạo trong đời quá khứ, bạn tạo nghiệp thiện thì bạn đến đây hưởng phước, bạn tạo nghiệp ác thì bạn đến đây để nhận chịu quả báo. Đây là lời Đức Phật nói cho chúng ta biết. Đây là chân tướng sự thật của chúng sanh trong lục đạo. Xả thân, thọ thân, chân tướng này không hay ho gì. Nhân duyên quả báo, dây dưa chặn dứt, đời đời kiếp kiếp cứ vẫn làm những chuyện này. Cho nên trong kinh Phật nói sanh tử bì lao, người đáng thương xót, thật sự là người đáng thương. Người thông minh nghĩ về vấn đề này thì tại sao vẫn còn đến, đến để làm gì? Có ý nghĩa gì không? Có giá trị gì không? Cảm động chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi người để giải đáp những vấn đề này của chúng ta. Thật sự giác ngộ bốn vấn đề này thì sẽ giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Người giác ngộ biết lợi dụng cái thân nghiệp báo này của mình. Chúng ta phải làm gì to lớn là siêu phàm nhập thánh, giải quyết triệt để cho đời sống con người. Như vậy mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Muốn hiểu rõ vấn đề này thì trước tiên phải hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Kinh Địa Tạng nói rõ chân tướng của lục đạo luân hồi, nói cho chúng ta về sự thật trong cõi địa ngục ngạ quỷ, về nghiệp nhân quả báo, lý sự tánh tướng đều nói rõ. Sau khi hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ có biện pháp vượt thoát. Đây là việc lớn nhất trong đời chúng ta. Có thể nói là bạn học Phật có được thành tựu thật sự. Trong vô lượng pháp môn, Kinh Địa Tạng đề xướng pháp môn niệm Phật. Chỉ có pháp môn này là có hiệu quả nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất. Vấn đề là chúng ta phải niệm thật sự. Thật sự niệm là trong mọi lúc, mọi nơi, trong tâm phải có Phật. Như vậy mới là niệm thật sự. Niệm thật sự không nhất định phải niệm nơi miệng.